Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Trọng Nghĩa, Trọng Thành và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 12 Tây tháng 2, 2016. Chứng khoán châu Á tiếp tục lao dốc sau một tuần lễ đen tối. Seoul cảnh báo Bình Nhưỡng tịch thu tài sản bất hợp pháp tại khu công nghiệp Kaesong Liên Triều. Về Syria, quốc tế đạt thỏa thuận ngừng hành động thù nghịch. Chủ đề 1 mỗi ngày một sự kiện, chống Trung Quốc trên Biển Đông, Manila sẽ lại đóng vai trò xung kích. Kính thưa quý vị, chứng khoán châu Á tiếp tục lao dốc sau một tuần lễ đen tối, trước hàng loạt các dấu hiệu bất ổn như giá dầu lửa xuống thấp, sự bấp bênh của ngân hàng và tăng trưởng kinh tế thế giới đi xuống. Hôm nay, thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục lún sâu xuống đáy. Anh Vũ cho biết thêm.
Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, chỉ số Nikkei của thị trường Tokyo giảm 4,48%. Trong cả tuần, chứng khoán Nhật Bản đã mất 11% giá trị. Nếu tính từ đầu năm đến nay thì thị trường chứng khoán Tokyo đã bị thiệt hại nhiều nhất so với các trung tâm tài chính khác trên thế giới bởi đồng yên bị mất giá liên tục. Những biến động thị trường tài chính trong những ngày qua khiến chính phủ Nhật hết sức lo ngại. Bộ trưởng Tài chính Nhật Taro Aso và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật hôm nay đều cho biết đang theo dõi rất sát tình hình và tìm biện pháp can thiệp. Tại những nơi khác của châu Á, như thị trường Hồng Kông cũng bị mất 1% sau khi đã giảm 4% vào ngày hôm trước. Thị trường Sydney, Seoul hay Wellington vẫn tiếp tục giảm. Các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam trong tuần này đóng cửa nghỉ đón Tết âm lịch. Hôm qua, còn là ngày ảm đạm của chứng khoán thế giới, hàng loạt các thị trường lớn ở châu Âu đều lao dốc. Paris giảm 4,05%, Milano mất 5,63%. Vòng xoáy chứng khoán cũng kéo sang châu Mỹ. Tại Wall Street, Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch hôm qua, các chỉ số Dow Jones đều giảm 1,6%, Nasdaq mất 0,39%. Thị trường Buenos Aires và Sao Paulo cũng lần lượt giảm 2,96% và 2,56%. Các nhà phân tích tài chính nhấn mạnh ngoài việc kinh tế Trung Quốc giảm tốc, hai yếu tố đang đe dọa thị trường chứng khoán thế giới là khả năng thanh toán của các ngân hàng bấp bênh và giá dầu lửa xuống quá thấp.
Về thời sự Đông Bắc Á, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tăng thêm một nấc mới. Seoul ngày hôm nay lên tiếng cảnh cáo Bình Nhưỡng đã hành động một cách bất hợp pháp khi cho phong tỏa tài sản của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Liên Triều Kaesong. Khu công nghiệp này nằm trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên, chỉ cách biên giới của hai quốc gia anh em thù nghịch có 10 km. Biểu tượng của hòa giải bị đóng cửa cho thấy căng thẳng leo thang trên bán đảo. Tất cả các nhân viên Hàn Quốc làm việc tại khu công nghiệp này bị trục xuất ngày hôm qua, chỉ được ra đi với các hành trang cá nhân. Bắc Triều Tiên thông báo phong tỏa toàn bộ tài sản của các doanh nghiệp Hàn Quốc, từ nguyên liệu cho đến nhà xưởng và trang thiết bị. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc lấy làm tiếc về quyết định trên và yêu cầu Bắc Triều Tiên phải gánh lấy toàn bộ hậu quả. Quan chức trên còn lên án Bình Nhưỡng cắt đứt hai đường viễn thông duy nhất với phía Nam, một quyết định được cho là vô căn cứ và quá đáng. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc giải thích chính việc Bình Nhưỡng tiếp tục chương trình hạt nhân và đạn đạo buộc Seoul không còn chọn lựa nào khác phải ra quyết định đình chỉ các hoạt động tại Kaesong. Seoul đã đơn phương ra quyết định tạm ngưng các hoạt động trong khu công nghiệp Kaesong, một hành động đáp trả sau vụ thử hạt nhân lần thứ tư hồi đầu năm nay của Bình Nhưỡng. Để phản ứng lại, chế độ Bắc Triều Tiên hôm qua đã ra lệnh đóng cửa hoàn toàn khu công nghiệp và đặt khu vực này dưới sự kiểm soát của quân đội. Cũng liên quan đến Hàn Quốc, hôm nay một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho biết, ngay tuần tới, Seoul và Washington có thể sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận chi tiết về việc triển khai trên lãnh thổ Hàn Quốc hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ.
Quan chức Hàn Quốc thông báo với báo chí là hai đồng minh đang tiến hành thành lập một nhóm công tác chung để có thể bắt đầu thảo luận các chi tiết liên quan đến việc triển khai hệ thống lá chắn chống tên lửa ngay trong tuần tới. Cụ thể, hai bên sẽ bàn các chi tiết về địa điểm đặt hệ thống chống tên lửa, phân chia đóng góp chi phí, bảo vệ môi trường hoặc lịch trình cụ thể cho việc triển khai. Ngay sau khi Bắc Triều Tiên tiến hành thử tên lửa tầm xa hôm 7 tháng 2, Hàn Quốc và Mỹ đã thông báo ý định lắp đặt hệ thống lá chắn chống tên lửa trên lãnh thổ Hàn Quốc. Hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ có khả năng bắn chặn để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo ngay từ khi đang trong hành trình bay trên không. Các đầu đạn bắn chặn không có thuốc nổ mà dựa trên năng lượng nhiệt động để tiêu diệt mục tiêu. Ý định lắp đặt hệ thống lá chắn tên lửa của hai đồng minh Mỹ-Hàn nhằm đối phó với tên lửa Bắc Triều Tiên ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối của Trung Quốc và Nga. Bắc Kinh và Moscow cho rằng việc lắp đặt hệ thống như vậy tại Hàn Quốc sẽ kích thích chạy đua vũ trang trong khu vực Đông Bắc Á. Hiện tại, một hệ thống lá chắn chống tên lửa đã được lắp đặt trên đảo Guam của Mỹ trong Thái Bình Dương và Nhật Bản. Vẫn liên quan đến Bắc Triều Tiên, hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner đã lên tiếng nhận định rằng rất có thể Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết như báo chí Hàn Quốc loan tin hôm thứ Tư vừa rồi. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, thì tướng Ri Ong Kim, Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên đã bị hành quyết hồi đầu tháng vì tội thành lập phe cánh chính trị và tham nhũng.
Nhìn sang Đông Nam Á, sau một số vụ người Trung Quốc bị sát hại tại khu vực tỉnh Saisonbun, miền Trung nước Lào, Washington hôm nay kêu gọi công dân Mỹ nên tránh đến khu vực được cho là còn thiếu an ninh, Trọng Nghĩa trình bày.
Trên trang web của mình, Đại sứ quán Mỹ ở Vientiane đã báo động rằng, vào cuối tháng Giêng vừa qua, tại tỉnh Saisonbun đã xảy ra hai vụ tấn công bằng súng trên đường đi, khiến cho ba người chết và một người bị thương. Sứ quán Mỹ nhấn mạnh trên các mối hiểm nguy khi đi du lịch đến tỉnh Saisonbun do Sintik, các cuộc tấn công võ trang gần đây và việc sử dụng các loại bom tự tạo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cuối tháng Giêng vừa qua đã xác nhận vụ hai công dân của họ bị giết chết. Rất nhiều người Trung Quốc đang lao động tại Lào, một nước rất phụ thuộc Bắc Kinh về mặt kinh tế. Hai thông tin nói trên đáng chú ý vì lẽ chính quyền Lào thường ít khi nói đến tình trạng bạo lực tái phát trong những tháng gần đây trong vùng tỉnh Saisonbun với một số vụ tấn công trong tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Theo hãng AFP, rất khó mà có được thông tin về các vụ việc trên đây do vấn đề chế độ Vientiane kiểm duyệt chặt chẽ các phương tiện truyền thông.
Liên quan đến vụ người Hồng Kông bị mất tích, London hôm nay lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
Anh Quốc hôm nay xác định rằng một chủ hiệu sách bị mất tích tại Hồng Kông và có dấu hiệu bị Trung Quốc cầm tù đã bị xin trích cưỡng bức qua lục địa. Đây là trường hợp của ông Lý Ba, 65 tuổi, một cư dân Hồng Kông mang quốc tịch Anh. Theo Ngoại trưởng Anh Quốc Philip Hammond, hành động cưỡng bức là một vụ vi phạm nghiêm trọng. Từ ngữ trong nguyên văn, các thỏa thuận mà Bắc Kinh đã ký kết với London trước khi Anh Quốc trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Ông Lý Ba cùng với 4 nhân viên khác của nhà xuất bản Mighty ở Hồng Kông, nổi tiếng với việc xuất bản các tựa sách không tốt đối với chế độ Bắc Kinh, đã đồng loạt mất tích trong những tháng gần đây. Nhưng trường hợp ông Lý Ba gây sốc mạnh nhất vì ông mất tích ngay khi đang ở Hồng Kông.
Chuyển sang phần tin quốc tế, các tác nhân chính trong hồ sơ Syria, chủ yếu là Mỹ và Nga, họp tại Munich cho đến đêm hôm qua rạng sáng nay đã đạt được một thỏa thuận về ngừng các hoạt động thù nghịch tại Syria.
Sau cuộc họp báo kéo dài hơn 5 giờ tại Munich, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thông báo, chúng tôi đã nhất trí về việc ngừng các hoạt động thù nghịch trên cả nước trong một tuần nữa. Ông John Kerry vẫn tỏ thận trọng khi cho rằng kết quả của thỏa thuận còn phụ thuộc vào những gì diễn ra trên thực địa chiến trường, chứ không phải những câu chữ trên tờ giấy vừa đạt được. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định trách nhiệm thực thi thỏa thuận bây giờ thuộc về chính phủ Damas và đối lập cùng các cường quốc như Nga và Mỹ có thể sẽ phải gây áp lực đối với các bên. Ông Lavrov cũng cho biết thêm là Hoa Kỳ và Nga sẽ định hướng các hình thái thực thi lệnh ngừng bắn lần này. Việc ngừng các hoạt động thù nghịch liên quan đến tất cả các bên tham chiến tại Syria không tính đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo và nhóm Al-Nusra, một chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria. Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm các bên tham gia cuộc họp cũng đã nhất trí với nhau việc đẩy mạnh và mở rộng cứu trợ nhân đạo ngay từ lúc này tới hàng loạt các khu làng đang bị bao vây. Một nhóm công tác dưới sự chỉ đạo của Liên Hợp Quốc ngay hôm nay họp tại Geneva để bắt đầu triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo.
Cũng liên quan đến Syria, tình báo Mỹ CIA khẳng định Daesh sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường.
Theo trích đoạn phỏng vấn được kênh truyền hình Mỹ CBS phát sóng hôm qua, giám đốc CIA, ông John Brennan nói, có một số lần lực lượng nhà nước Hồi giáo đã sử dụng vũ khí hóa học trên chiến trường. Ông cũng cho biết CIA cho rằng Daesh có khả năng sản xuất được một khối lượng nhỏ hơi ngạt như clo và mù tạt. Được hỏi về khả năng quân thánh chiến xuất khẩu các chất hóa học để sử dụng bên ngoài chiến trường Iraq hoặc Syria. Ông Brennan cho rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra và ông nhấn mạnh điều tối quan trọng là cắt mọi tuyến vận chuyển buôn lậu mà quân thánh chiến đã sử dụng. Từ đầu cuộc xung đột tại Syria, các bên tham chiến đã nhiều lần tố cáo nhau sử dụng vũ khí hóa học. Hồi tháng 8 năm 2013, các nước phương Tây và đối lập Syria đã tố cáo chế độ Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học. Vài tuần sau đó, dưới sức ép của quốc tế, Damascus thừa nhận có 1.000 tấn vũ khí hóa học và chấp nhận tiêu hủy kho vũ khí này. Tổ chức cấm vũ khí hóa học quốc tế giám sát việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học trên đã thông báo Damascus đã tiêu hủy toàn bộ vũ khí hóa học. Tuy nhiên, tổ chức quốc tế này ghi nhận vũ khí hóa học dưới dạng khí ngạt vẫn được sử dụng nhiều tại chiến trường Syria, nhưng không nói rõ ai là thủ phạm.
Còn tại châu Âu, cuộc họp của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO ở Brussels ngày hôm qua được dành toàn bộ cho chủ đề người nhập cư. Các nước trong Liên minh quân sự đã quyết định huy động phương tiện trên quy mô lớn để giúp Liên hiệp châu Âu ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Từ Brussels, thông tín viên Constant Dickinson tóm lược nhiệm vụ mới của NATO.
D'abord la mission. Il s'agit pour les forces navales et aériennes de l'OTAN de repérer.
Hải quân và không quân của NATO có nhiệm vụ xác định tức thời các chuyển động nhỏ nhất của tàu thuyền, kể cả loại có kích cỡ nhỏ giữa bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và các đảo của Hy Lạp. Các thông tin chi tiết sẽ được chuyển tới Frontex, lực lượng bảo vệ biên giới bên ngoài Liên hiệp châu Âu. Cơ quan này sẽ phối hợp các hoạt động can thiệp của lực lượng tuần duyên Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp hoạt động trong vùng lãnh thổ của mỗi nước. Tàu chiến, máy bay và vệ tinh quân sự của NATO cũng sẽ cung cấp một quan sát tổng thể và rất cụ thể của vùng can thiệp trên biển. Đây là điều mà Frontex đến nay không có được. Việc bắt giữ các tàu thuyền đưa người vượt biển trên nguyên tắc thuộc lực lượng tuần duyên. Tuy nhiên, trong trường hợp các đơn vị của NATO can thiệp cứu người trên biển, những di dân được vớt lên sau đó sẽ bị đưa thẳng tới Thổ Nhĩ Kỳ, không có giới hạn thời gian nào ấn định cho nhiệm vụ này. Về phương tiện, NATO ra lệnh một trong hai hạm đội thường trực trên Địa Trung Hải trong khu vực căn cứ của Anh tại đảo Síp nhổ neo và hướng về phía biển Ege. Trong vòng 48 giờ nữa, các đơn vị đầu tiên của NATO sẽ có mặt tại vùng biển này. Hạm đội trên của NATO hiện có 5 tuần dương hạm và hộ tống hạm mang cờ hiệu của Hải quân Ý, Canada, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số chiến hạm của Hà Lan và Đan Mạch cũng sẽ mau chóng tới hỗ trợ.
Constant Dickinson, OQG de l'OTAN, RFI.
Chuyển sang Hoa Kỳ, tranh luận trong bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ giữa hai ứng viên đã diễn ra ngày hôm qua tại bang Wisconsin. Cuộc tranh đua đã được mở rộng hơn nữa nhằm chinh phục lá phiếu cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Từ Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomasio cho biết thêm.
Bernie Sanders và Hillary Clinton đã tỏ ra rất nhã nhặn, thế nhưng sau thắng lợi lớn của thượng nghị sĩ ở vùng Vermont tại bang New Hampshire hôm thứ Ba vừa qua, thì mọi việc rõ ràng đã có thay đổi và các đợt tấn công đã nổ ra. Bà Hillary Clinton trước một đối thủ bướng bỉnh hơn dự kiến, cần phải làm chủ lại tình thế. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ một lần nữa đã đánh vào những đề nghị xã hội mang tính mị dân của ông Sanders khi cho rằng những số liệu mà ông đưa ra không trùng khớp và ông sẽ không thể giữ lời hứa. Thế còn về phần mình thì ông Sanders đã đáp lại là bà Clinton vẫn chưa bước vào Nhà Trắng. Kể từ giờ trở đi thì sẽ đến lượt các bang ở phía Nam tổ chức bầu cử sơ bộ. Những bang này mang tính đại diện cho nước Mỹ cao hơn là tại các bang Iowa hay New Hampshire vừa qua, đấy là những nơi có 95% dân cư là người da trắng. Cả hai ứng cử viên Dân Chủ đã cố gắng thu hút nhiều hơn nữa cộng đồng người Mỹ gốc Phi. Một trong những lập luận cả hai người cùng đưa ra là sự kế thừa từ Tổng thống Barack Obama. Bà Hillary Clinton tuyên bố giờ thì Thượng nghị sĩ Sanders có nói là Tổng thống Barack Obama đã trượt cuộc thử chức năng Tổng thống và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà ông chỉ trích Tổng thống Obama. Để đáp lại Bernie Sanders chỉ trích cú đánh hèn của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tối thứ Năm bà Hillary Clinton đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đại biểu gốc Phi tại Quốc hội, thế nhưng diễn viên điện ảnh Harry Belafonte, gương mặt tiêu biểu đấu tranh đòi quyền công dân thì đã đứng về phía ông Bernie Sanders. Cuộc bầu cử sơ bộ lần tới sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tại bang South Carolina và Nevada.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Còn tại Cuba, hôm nay Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ gặp Thượng phụ chính thống giáo Nga Kirin, đây sẽ là một cuộc gặp lịch sử, cuộc gặp đầu tiên kể từ khi có sự phân ly giữa giáo hội Đông và Tây vào năm 1054. Đức Giáo hoàng Francisco sáng nay đã rời Roma đến Cuba để hội đàm cùng với Thượng phụ Kirin, lãnh đạo giáo hội chính thống Nga đầy quyền lực. Đây sẽ là cuộc gặp lần đầu tiên giữa hai lãnh đạo tinh thần Công giáo và Chính thống giáo kể từ khi có sự phân ly giữa giáo hội Đông và Tây vào năm 1054. Đích thân Chủ tịch Cuba Raúl Castro sẽ ra sân bay đón Đức Giáo hoàng. Đây cũng là địa điểm diễn ra cuộc hội đàm giữa hai vị giáo chủ. Sau cuộc họp kín, giữa hai bên sẽ là lễ ký kết một tuyên bố chung đề cập đến tình trạng truy bức nhắm vào các tín đồ Cơ Đốc giáo, bao gồm cả Chính thống giáo và Công giáo tại Trung Đông, và việc bảo vệ các giá trị Cơ Đốc giáo trên thế giới. Theo AFP, cuộc gặp này đã không được tổ chức tại châu Âu, cả ở phương Đông, nơi sinh sống của đại đa số tín đồ Chính thống giáo. Việc tổ chức cuộc hội đàm đã được giữ bí mật tuyệt đối do vẫn còn tồn tại nhiều sự phản đối ngay trong lòng giáo hội Chính thống giáo.
Cuối cùng là phần tin liên quan đến chính phủ Pháp hôm qua. Tổng thống Pháp François Hollande đã tiến hành cải tổ nội các liên quan đến bốn bộ, đáng chú ý nhất là cựu Thủ tướng Jean-Marc Ayrault quay lại làm Ngoại trưởng thay cho ông Laurent Fabius, được nguyên thủ Pháp đề xuất làm Chủ tịch Hội đồng Bảo hiến. Bên cạnh đó có ba nhân vật thuộc Đảng Xanh tham gia chính phủ của Thủ tướng Manuel Valls, đó là bà Emmanuelle Coste, lãnh đạo Đảng Môi sinh châu Âu Đảng Xanh, giữ chức Bộ trưởng Nhà ở, Thượng nghị sĩ Jean-Vincent Placé được bổ nhiệm làm Quốc vụ Khanh phụ trách cải cách nhà nước, và bà Barbara Pompili, giữ chức Quốc vụ Khanh phụ trách đa dạng sinh học.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, chống Trung Quốc trên Biển Đông, Manila sẽ lại đóng vai trò xung kích.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN tại California, Hoa Kỳ sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16 tới đây, với hồ sơ Biển Đông và các hành động quá đáng của Trung Quốc được cho là sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự. Như thông lệ, trong số bốn nước ASEAN bị Bắc Kinh chèn ép tại Biển Đông, Philippines đã tỏ rõ vai trò xung kích của mình khi công khai khẳng định là sẽ nêu bật các hành vi lấn lướt của Trung Quốc tại cuộc họp. Ba nạn nhân còn lại của Bắc Kinh, Việt Nam, Malaysia, Brunei thì vẫn im hơi lặng tiếng. Tại California, lãnh đạo ASEAN đi đầu trong việc phản đối các hành động bị đánh giá là gây bất ổn định của Trung Quốc tại Biển Đông vẫn là Tổng thống Philippines Benigno Aquino. Các nguồn tin chính thức từ Phủ Tổng thống và Bộ Ngoại giao Philippines đều xác nhận khả năng ông Aquino đề cập đến vấn đề tranh chấp Biển Đông khi đến Mỹ tham gia hội nghị. Trả lời trang thông tin Philippines Rappler.com, ông Herminio Coloma Jr., nhân vật phụ trách truyền thông báo chí tại Phủ Tổng thống Philippines, đã nhấn mạnh đến ba vấn đề liên quan tới Biển Đông mà ông Aquino có thể nêu lên. Xin trích, Tổng thống Aquino luôn luôn thể hiện lập trường của Philippines trên tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không, cũng như việc tuân thủ Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển và luật pháp quốc tế. Ông cũng là một người đi đầu trong việc thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý. Hết lời dẫn. Giới quan sát cho rằng, rất có thể ông Aquino sẽ nhắc lại lời kêu gọi từng được ông đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 27 ở Kuala Lumpur vào tháng 11 năm ngoái. Theo đó, ASEAN phải đoàn kết chống lại hành vi xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông. Đối với Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario, thái độ hiếu chiến, bắt nạt nước nhỏ tại Biển Đông của Trung Quốc sẽ được Manila nêu lên tại hội nghị Sunnylands. Hôm 10 tháng 2 vừa qua, lãnh đạo ngành ngoại giao Philippines tiết lộ rằng bốn nước ASEAN có tranh chấp với Bắc Kinh tại Biển Đông sẽ có một cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh với Mỹ để mổ xẻ các hành động hung hăng của Trung Quốc. Trả lời các phóng viên, ông Del Rosario giải thích, tôi cho rằng trên vấn đề Biển Đông, chúng tôi rõ ràng đều mong muốn luật pháp được thực thi, thảo luận về các vấn đề tự do hàng hải. chúng tôi muốn xem xét việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo. Theo Ngoại trưởng Philippines, vấn đề Trung Quốc bị nghi ngờ là có kế hoạch thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên khu vực tranh chấp để áp đặt yêu sách chủ quyền ở Biển Đông cũng sẽ được thảo luận. Ngoài việc nêu bật các hành vi quá đáng của Trung Quốc tại hội nghị Mỹ-ASEAN, Philippines cũng sẽ nhân cơ hội này vận động dư luận quốc tế. Ngày 16 tháng 2 chẳng hạn, Tổng thống Aquino sẽ đến Los Angeles nói chuyện tại một diễn đàn rất có uy tín là Hội đồng các vấn đề thế giới LAWAC. Theo trang web của hiệp hội này, trong số các nội dung sẽ được ông Aquino nêu lên có tình hình căng thẳng ngày càng tăng giữa Philippines và Trung Quốc về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, cũng như các vấn đề liên quan tới Hiệp ước Quốc phòng mới giữa Hoa Kỳ và Philippines hay tình hình an ninh khu vực Đông Á. Có thể nói là tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần này, cũng như tại mọi sự kiện khu vực hay quốc tế khác trước đây, dù là một nước yếu, nhưng Philippines vẫn mẫu mực trong vai trò đầu tàu xung kích chống lại các biện pháp bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 12 tây tháng 2, 2016. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là phần điểm báo do Tú Anh biên soạn, tiếp đến là tạp chí văn hóa, Thu Hằng giới thiệu chủ đề Geisha tại Nhật Bản, nghề nối liền truyền thống với hiện đại. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Trọng Thành xin trình bày về chủ đề Thủ tướng Malaysia bám quyền bất chấp nghi án tham nhũng.
Kính thưa quý vị, nghi vấn tham nhũng liên quan đến Thủ tướng Malaysia khiến chính trường quốc gia Đông Nam Á này rung động từ hơn nửa năm nay. Báo Liberation ngày hôm nay có bài tổng thuật về diễn biến của vụ việc. Bài Malaysia chìm ngập trong một bê bối tài chính nhấn mạnh, vụ việc chưa từng có tại quốc gia quân chủ 30 triệu dân kể từ năm độc lập 1957 đang làm rung chuyển quyền lực của Thủ tướng Najib Razak, cho dù hối lộ trong chính trị là một chuyện thường ngày tại Malaysia.
Diễn biến mới nhất của nghi án tham nhũng này là việc tư pháp Thụy Sĩ vào cuộc. Ngày 29 tháng Giêng vừa qua, Thụy Sĩ đã yêu cầu Malaysia hỗ trợ điều tra về khoản 4 tỷ đô la mất tích khỏi tài sản của một quỹ đầu tư nhà nước Malaysia. Đó là quỹ Malaysia Development Berhad, quỹ do Thủ tướng Najib lập ra vào năm 2009 và đồng thời cũng là chủ tịch, hiện đang bị thâm hụt tới 10 tỷ euro.
Theo các nhà điều tra Thụy Sĩ, thì tài khoản của tổ chức nói trên đã bị biển thủ một cách có hệ thống nhờ các kỹ thuật tài chính tinh vi. Cuộc điều tra đã cho phép khẳng định một phần của quỹ đã được đưa vào tài khoản của một số nhân viên nhà nước Malaysia tại Thụy Sĩ và một số tài khoản của nhiều giới chức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ba ngày hôm sau, trong bối cảnh cáo giác gây chấn động công luận, phía Thụy Sĩ phải nói rõ rằng người đứng đầu chính phủ Malaysia không nằm trong số các quan chức bị điều tra, lời lẽ trong nguyên văn. Thật khó tin Thủ tướng Malaysia không biết.
Tổ chức bảo vệ nhân quyền và cải cách luật pháp Lawyer for Liberty có trụ sở tại Malaysia có quan điểm ngược lại.
Giám đốc của tổ chức phi chính phủ nói trên, luật gia Eric Ponsen nhắc lại rằng Thủ tướng Malaysia là người đứng đầu quỹ, ông có những quyền hạn rất lớn nhờ được nền hành chính và nhiều thế lực liên đới hậu thuẫn và bảo vệ. Theo Liberation, thật khó tin là Thủ tướng Chính phủ, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính, lại không biết gì về sự tồn tại của cả một hệ thống biển thủ công quỹ như vậy. Theo nhà chính trị học Sophie Lemire, một chuyên gia về Malaysia, thì nạn tham nhũng đã rất phổ biến và được phát triển dưới thời nguyên Thủ tướng Mahathir 1981-2003. Mọi thành phần chủ chốt của Đảng Cầm quyền, Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất UMNO đều tham nhũng, nhưng phải nói là mức độ tham nhũng của Thủ tướng đương nhiệm đã vượt quá mọi giới hạn. Tờ Liberation điểm lại khởi nguồn của đại nghi án tham nhũng này. Ngày 3 tháng 7 năm ngoái, khi tờ Wall Street Journal và Sarawak Report, một trang mạng điều tra có trụ sở ở London, tiết lộ rằng Thủ tướng Malaysia đã nhận vào tài khoản cá nhân một khoản tiền là 681 triệu đô la hồi đầu năm 2013 khi ông đang gặp khó khăn trong tranh cử. Một nhóm điều tra Malaysia đã phát hiện tiền đến từ một tổ chức đăng ký tại đảo Virgin, lãnh thổ hải ngoại của Anh Quốc, tại vùng vịnh Caribe Trung Mỹ, một khu vực từng được coi là thiên đường trốn thuế. Trung gian chuyển tiền là một ngân hàng Thụy Sĩ thuộc một quỹ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Cáo buộc tham nhũng tại quỹ nhà nước do Thủ tướng Malaysia đứng đầu trở thành tâm điểm hành động của xã hội dân sự cuối tháng 8 năm ngoái, ít nhất 50.000 người đã biểu tình tại thủ đô Kuala Lumpur để chống lại hệ thống Najib với sự điều phối của Liên minh Bersih, trong tiếng Mã Lai có nghĩa là trong sạch, những người đòi Thủ tướng Najib từ chức bất ngờ được cả sự ủng hộ của cựu Thủ tướng Mahathir, vốn là đối thủ của phong trào Bersih.
Theo đồng chủ tịch của Liên minh Bergit, luật sư nổi tiếng người Mã Lai, bà Ambiga Srinivasan, thì đối với bất cứ nền dân chủ thực sự nào trong bối cảnh như vậy, một thủ tướng đáng lẽ đã phải từ chức ngay lập tức. Tuy nhiên, thủ tướng Najib đã quyết bám lấy quyền lực bất chấp sự phản đối ngay trong hàng ngũ đảng cầm quyền.
Nhân vật số 2 của chính phủ là một lãnh đạo chủ chốt của đảng cầm quyền. Ông Muhyiddin Yassin bị cách chức vì đã đòi hỏi minh bạch và khuyên Thủ tướng Najib từ chức.
Bộ trưởng Tư pháp Malaysia cũng bị hạ bệ vì lý do sức khỏe. Nguyên Bộ trưởng Tư pháp Abdul Ghani Patan chính là người đã tham gia vào cuộc điều tra quỹ 1MDB của Thủ tướng. Chính quyền của ông Najib tìm mọi cách để ngăn chặn việc phổ biến các thông tin về vụ bê bối của 1MDB, nhiều báo bị đình bản, các blogger bị đe dọa. Nhiều thành viên của đảng cầm quyền UMNO muốn đưa thông tin ra ngoài, thậm chí bị cấm xuất ngoại và bị bắt. Tại đại hội của đảng cầm quyền hồi tháng 12 năm ngoái, Thủ tướng Najib khẳng định rằng ông không chịu thua. Trước 2.000 đại biểu của tổ chức này, ông Najib lên án những kẻ phản bội và kêu gọi đoàn kết để kháng cự. Sau hàng loạt điều tra quốc tế tại Hồng Kông, Anh Quốc, Singapore với nhiều tài khoản bị phong tỏa, cá nhân liên quan bị thẩm vấn, phe của Thủ tướng Malaysia vẫn quyết trụ lại. Cuối tháng 1 vừa qua, tân Bộ trưởng Tư pháp Malaysia đã đưa ra một giải thích hoàn toàn mới về vụ 681 triệu đô la trong tài khoản cá nhân của Thủ tướng. Theo ông, đó là quà tặng riêng của Hoàng gia Ả Rập Xê Út và bản thân khoản tiền này đã được hoàn trả. Bộ trưởng Tư pháp Malaysia cũng hứa hẹn hợp tác với Thụy Sĩ để điều tra về vụ 4 tỷ đô la mất tích.
Theo Tổ chức Phi Chính phủ chống tham nhũng Suaram của Malaysia, thì Bộ Tư pháp Malaysia sẽ không hành động, tuy nhiên Hiệp hội Suaram cũng dự đoán thay đổi chắc chắn sẽ đến từ cuộc chiến nội bộ của đảng cầm quyền UMNO, cho dù tình hình hiện nay là đáng hổ thẹn và rất khó xử đối với Malaysia.
Suaram, tên của tổ chức nói trên, trong tiếng Malay có nghĩa là tiếng nói của nhân dân Malay. Giải thích về sự bất lực của đối lập Malaysia, nhà chính trị học Sophie Lemierre nhận xét, đối lập không có tầm nhìn dài hạn, không có lãnh đạo, không có sự gắn bó, trong khi đó dân chúng thì mất lòng tin, bởi vì họ không tin tưởng vào một ai đó có thể thay thế được ông Najib Razak, một người rất giỏi trong nghệ thuật sử dụng nỗi sợ và đe dọa khủng bố để hù dọa dân chúng. Bài tổng thuật của Liberation dẫn ra một thông điệp chống khủng bố được Thủ tướng Malaysia đưa ra vào hôm qua, thứ năm 11 tháng 2, và khép lại với nhận xét, cách hành xử nói trên của ông Najib cho phép kéo dài thời gian, nhưng điều đó sẽ không thể nào dập tắt được lửa. Đại nghi án tham nhũng có thể đe dọa sự thống trị độc đoán của Thủ tướng Najib Razak, thường tự khẳng định mình là người bảo vệ cho hòa bình, hài hòa xã hội và an ninh. Với liên quan đến Thủ tướng Malaysia, tạp chí Hồng Kông Finance Asia đầu tháng này vừa xếp Thủ tướng Malaysia kiêm Bộ trưởng Tài chính là Bộ trưởng Tài chính tồi tệ nhất trong năm trong số các bộ trưởng của hơn 10 nền kinh tế lớn nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Năm ngoái, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Malaysia được tạp chí nói trên xếp vào hàng thứ 8. Tạp chí Tài chính Hồng Kông cũng trực tiếp nhắc đến vụ bê bối chính trị liên quan đến nghi án biển thủ tài chính của quỹ 1MDB.
RFI, les voix du monde.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. chứng khoán châu Á tiếp tục lao dốc sau một tuần lễ đen tối. Seoul cảnh báo Bình Nhưỡng tịch thu tài sản bất hợp pháp tại khu công nghiệp Kason Liên Triều. Về Syria, quốc tế đạt thỏa thuận ngừng hành động thù nghịch. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chống Trung Quốc trên Biển Đông, Manila sẽ lại đóng vai trò xung kích. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Bão tố tài chính thế giới, Mỹ-Nga đỏ sức trên hồ sơ Syria, báo chí Nga tấn công châu Âu, Tổng thống Pháp cải tổ nội các trước khi mãn nhiệm kỳ, Thủ tướng Malaysia trong gồng kềm tai tiếng tham nhũng, thuyết sống hấp dẫn vũ trụ của Einstein được kiểm chứng là những chủ đề thời sự trên báo Pháp hôm nay. Trên trang nhất, Le Monde đề tựa, Tổng thống Hollande đối diện với cảnh tả tàn nát. Gần 40% dân biểu của đảng xã hội phản kháng dự luật tước quốc tịch và kéo dài tình trạng khẩn cấp. Liberation mỉa mai, Hollande trong tình trạng khẩn cấp. Theo nhật báo cánh tả khai phóng, sau khi cải tổ nội các, Tổng thống Hollande đánh cược vào đoàn kết quốc gia hơn là đoàn kết trong cánh tả vì ông không giải quyết được tình trạng thất nghiệp, gây bất đồng trong nội bộ. Le Figaro cũng châm biếm, phá phiếu cuối cùng trước khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đó, Lacroix đặt câu hỏi, một năm để làm gì, làm sao có đủ thời gian để cải cách? Đó là những phản ứng của báo chí về vụ cải tổ nội các của Pháp. Trong lĩnh vực tài chính, Le Figaro nhấn mạnh, cổ phiếu ngân hàng lại mất giá, ngân hàng trong cơn bão tài chính thế giới. Nhật báo Kinh tế Liseco dành nhiều trang để phân tích các nguyên nhân gây khủng hoảng và cho biết giới lãnh đạo vùng sử dụng đồng euro đang đương đầu với khủng hoảng tài chính như thời 2008. Theo Brussels, lần này thì ngân hàng châu Âu có đủ sức tự vệ hơn. Bên cạnh đó, các tờ báo Pháp đều loan tin khám phá khoa học không gian, sống hấp dẫn vũ trụ trong thuyết tương đối của Einstein đã được kiểm chứng. Trong tình hình xung khắc giữa Nga và Tây Phương, nhật báo Le Monde cho biết báo chí Nga được lệnh tập trung tuyên truyền chống phương Tây, chiến dịch của Nga chống dân châu Âu là tựa của bài báo.
Để tạo hình ảnh một châu Âu bị suy thoái trong công luận Nga, một Tây Âu bị mất an ninh, giới lãnh đạo bất lực, không giải quyết được làn sóng tị nạn, Điện Kremlin huy động toàn thể các cơ quan báo chí, truyền thông Nga vào công tác tuyên truyền một cách thô bạo. Trên đây là bài tường thuật của thông tín viên Isabel Montro từ Moscow.
Nếu chỉ đọc báo hay xem truyền hình của Nga, thì châu Âu là một địa ngục, mất an ninh, chính quyền và đối lập đều là những kẻ bất tài hoặc chỉ biết nói dối để tranh cử. Từ sau vụ xâm phạm tình dục trong đêm giao thừa ở Cologne, Đức Quốc, truyền thông Nga lúc đầu chỉ tấn công nước Đức, tập trung vào vụ một thiếu nữ Đức lai Nga ở Berlin bị người nước ngoài bắt cóc hiếp dâm, từ ngữ trong nguyên văn. Sau đó, báo chí Nga không chừa một quốc gia châu Âu nào. Vào lúc hàng chục ngàn dân Syria đang đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, tránh máy bay Nga oanh kích và trong khi bị Tây Phương lên án, thì Điện Kremlin gia tăng sức ép, tô vẽ châu Âu là một vùng đất bị khuynh đảo. Toàn bộ mạng lưới thông tin, báo chí, dư luận viên trên Internet, đài truyền hình, các cơ quan và hệ thống thông tin viên đặt ở Paris, London, Berlin, Vienna được lệnh loan truyền theo một luận điểm chính thức đã được bóp méo. Từ Áo, Thụy Điển, Bỉ, tin nào của Nga cũng đều như nhau, với tựa gây sóng gió. Hãy nhìn qua một số tựa báo Nga là thấy ngay tính gợi hình của bộ máy tuyên truyền, xin trích. Vienna, một người tị nạn cưỡng hiếp một bé gái trong hồ bơi. Chính phủ Áo không trục xuất thủ phạm hiếp dâm một phụ nữ 72 tuổi. Trong quan điểm của Kremlin, Thủ tướng Đức là thủ lĩnh của thế lực chống Nga xâm chiếm Crimea, trừng phạt Nga, do vậy cần phải tấn công Angela Merkel trước hết. Báo Sputnik tuần trước bình luận, khủng hoảng di dân đã đến một khúc quanh, đó là lỗi của Angela Merkel muốn đóng vai trò đế quốc đạo đức để sám hối tội ác lịch sử của nước Đức. Theo nhà phân tích Judy Dempsey, Tổng thống Putin khai thác khủng hoảng di dân để làm suy yếu lãnh đạo Đức, vì giữa chính sách của Nga ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad của Syria, khủng hoảng chính trị tại Syria và uy tín của Thủ tướng Đức có quan hệ nhân quả. Chiến tranh Syria càng kéo dài thì uy tín của Thủ tướng Đức càng suy yếu, mà uy tín Thủ tướng Đức càng yếu thì châu Âu càng chia rẽ và suy yếu theo, có lợi cho nước Nga. Tổng thống Nga còn có một dụng ý khác khi bôi nhọ châu Âu. Theo chuyên gia Nga Kirill Rogov, được Le Monde được trích dẫn, thì tô đậm hình ảnh thế giới bất ổn và những hiểm nguy khi ước muốn gấp rút cải cách chính trị đa nguyên đa đảng sẽ tạo ra tâm lý co cụm trong dân chúng Nga. Hình ảnh châu Âu bất ổn rất quan trọng trong chính sách tuyên truyền của Putin vì hai lý do. Trước hết là chứng minh đường lối cai trị của ông là đúng và không có một chính sách nào khác tốt đẹp hơn để thay thế.
Cũng vì cuộc chiến Syria, Putin cần một thánh lễ. Theo Liberation, thì Tổng thống Nga đang gặp thất bại. Vâng, thất bại tại Trung Đông, nên đầu tư vào cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Francisco và Thượng phủ Chính thống giáo Nga tại Cuba vào hôm nay.
Theo giải thích của nhà báo Nga Sergei Chapnin, từ khi Liên Xô sụp đổ, Moscow tránh né thiết lập quan hệ với Tòa Thánh vì xem Giáo hội Công giáo là kẻ xâm lăng. Nhưng vì thất bại trong mưu đồ bình định Syria, nên Tổng thống Nga thử dùng lãnh đạo chính thống giáo để gặp Giáo hoàng La Mã. Giáo chủ chính thống giáo của Nga là đầu con ó thứ hai trong quốc quy của nước Nga. Vì thất bại trong việc bình định Syria, nên Putin đẩy Thượng phủ Kirin thực hiện sứ mệnh hòa giải với Tòa Thánh. Vấn đề cốt lõi là Putin làm gì để cứu tín đồ của Chúa đang gặp nạn ở Trung Đông, theo nhận định của giáo sư Elena Volkova. Ông ta có ngưng quân kích thường dân và tiếp nhận người tị nạn hay không? Một chuyên gia Nga khác là Alexander Baunov lại cho rằng vì Tây Phương chính trị chống Putin công khai nên Tổng thống Nga muốn chứng minh Tây Phương truyền thống và tôn giáo ít chống ông ta. Tuy nhiên, không nên xem Putin có quyền lực vạn năng vì Thượng phủ Kirin có chương trình riêng của mình là củng cố uy tín cá nhân. Đứng đầu giáo hội chính thống giáo đông nhất thế giới, 165 triệu tín đồ trên 250 triệu, nhưng không có uy tín bằng giáo chủ Bartolomeo ở Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện gần như chính thức của tín đồ chính thống giáo thế giới. Thượng phủ Kirin cần tạo thế mạnh trước Đại hội Chính thống giáo toàn cầu vào tháng 6 năm nay tại Hy Lạp.
Thời sự châu Á nổi bật với chiếc ghế thủ tướng Malaysia bị lung lay vì tai tiếng tham ô, biển thủ hàng trăm triệu đô la. Tuy là một quốc gia quen thuộc với nạn tham ô, nhưng lần này Thủ tướng Najib Razak khó có thể tranh thoát gọng kềm tư pháp quốc tế và mất chức, theo tường thuật của Liberation.
Tại Phi Châu, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cũng đang ngồi trên lửa, bị tư pháp tố cáo tội tham ô, dùng 20 triệu đô la tiền công quỹ để sửa nhà riêng, đối lập đòi trút phế. Tổng thống cường quốc số 1 tại châu Phi, cột trụ của nhóm BRICS tìm mọi cách để trụ lại. Theo Liseko, người hùng của phong trào cách mạng chống da trắng kỳ thị, đồng chí của cố Tổng thống Mandela có khả năng sẽ ở lại cho đến hết nhiệm kỳ là năm 2019. Phó Tổng thống Cyril Ramaphosa chờ ông Jacob Zuma rơi như quả chín hơn là làm cách mạng nhung. Cũng liên quan đến thời sự quốc tế, tình hình Syria tràn ngập các trang báo. Le Monde đã cho biết cuộc phản công của Liên quân Nga Syria tại Aleppo và thất bại tại hòa đàm Geneva đã tạo thời cơ cho Al-Qaeda. Mặt trận Al-Nusra tổ chức một cuộc meeting tuyên bố họ là lực lượng duy nhất có đủ khả năng chống Iran xâm lăng. Có lẽ thấy nguy cơ các lực lượng cực đoan như Al-Qaeda khai thác thế yếu của phe ôn hòa nên Tây Phương đã có phản ứng. Theo Le Monde, những vũ khí tối tân chống chiến xa như tên lửa Tau biến mất trên chiến trường từ tháng 11/2015 đã xuất hiện trở lại trong tay các chiến binh của quân đội Syria tự do do Tây Phương yểm trợ. Cuối cùng, xin gửi đến quý thính giả một khám phá khoa học. 100 năm sau khi Einstein công bố thuyết tương đối, các nhà khoa học ngày nay đã tìm thấy bằng chứng Einstein đúng là một thiên tài toán học. Các nhà bác học Mỹ, Pháp, Ý và Đức đã đo được sóng hấp dẫn vũ trụ mà Einstein biết qua các phương trình trên giấy cách nay một thế kỷ. Hấp dẫn vạn vật trong vũ trụ là sự biến dạng của không gian và tùy thuộc vào khối lượng càng lớn thì không gian càng biến dạng như một người đứng trên giàn nhúng. Khi hai hố đen nặng gấp hàng chục mặt trời hút nhau tạo ra năng lượng lan khắp vũ trụ dưới dạng sóng hấp dẫn. Trích dẫn các nhà khoa học, Le Figaro dự báo khám phá này sẽ mở ra một trang mới cho ngành khoa học vũ trụ, phối hợp với ánh sáng với lực hấp dẫn để tìm hiểu vũ trụ mà không cần qua viễn vọng kính.
Tiếp nối chương trình, Thu Hằng trong một tạp chí văn hóa tuần này sẽ nói về chủ đề nghề geisha tại Nhật Bản, nghề nối liền truyền thống với hiện đại.
cuốn tiểu thuyết Geisha, tác phẩm đầu tay của nhà văn Arthur Golden, được xuất bản năm 1997, kể về cuộc đời của một Geisha nổi tiếng Nhật Bản. Dựa trên một câu chuyện có thật, được khảo cứu công phu và điểm thêm nhiều tình tiết hư cấu, tác phẩm thu hút người đọc và giúp hiểu được phần nào thế giới Geisha đầy bí ẩn. Geisha được chuyển thể thành phim năm 2005 dưới bàn tay của đạo diễn Rob Marshall với tên gọi mới Hồi ức một Geisha, cùng với những gương mặt diễn viên nổi tiếng Trung Quốc và Nhật Bản như Trương Tử Di, Cùng Lợi, Dương Tử Quỳnh, Ken Watanabe, Yuki Kudo, Suzuka Ogo. Với một người phương Tây, hình ảnh một Geisha thường bị gắn liền với một cô gái buôn hương bán phấn, dù không phải như vậy. Geisha là trường hợp đặc biệt, như lời khẳng định của ông Frédéric Houston, giảng viên Đại học Aix-Marseille, nhà nghiên cứu vấn đề người nhập cư Nhật Bản tại Bắc Kỳ trong thời kỳ Đông Dương thuộc địa Pháp, đã dành cho Ban tiếng Việt Đài Phát thanh RFI một buổi phỏng vấn giúp giải thích rõ hơn về Geisha. Trước hết, ý nghĩa của từ Geisha là gì? Ông Frédéric Houston giải thích.
Geisha, si on traduit du japonais littéralement, c'est une personne qui est versée dans les arts.
Từ Geisha, nếu dịch chính xác từ tiếng Nhật, có nghĩa là một người làm nghệ thuật, có nghĩa là một con người vì nghệ thuật. Cụ thể là, trong một buổi chiêu đãi, Geisha chơi đàn, ca múa và phục vụ trà rượu cho khách. Dù trong thời kỳ trước hay hiện nay, thì quá trình đào tạo vẫn tuân theo cùng một khuôn mẫu như nhau. Nếu có khác biệt là chỉ có thêm một số yếu tố mang tính chất đương thời. Một trong số các khó khăn hiện nay của nghề này là vấn đề tuyển người, vì các em gái để làm nghề này phải ngừng học. Sau đó còn phải kể tới vấn đề bảo hiểm xã hội và hưu trí, vì vậy rất khó tuyển được những thiếu nữ trẻ.
Elles arrêtent les études, ça va être, il y a des problèmes pour la couverture sociale, il y a pas de retraite, etc. Donc c'est difficile de recruter des jeunes, de motiver des jeunes actuellement.
Nếu như trước đây, hoàn cảnh nghèo khổ đưa đẩy các bé gái trở thành Geisha, thì ngày nay nghề này trở thành ý thích và sự đam mê của một số người. Hoàn cảnh của các thiếu nữ thời hiện đại muốn học nghề tương đối đa dạng, tiền bạc không phải là một vấn đề đối với họ, vì Geisha là một nghề thực sự khó khăn và chắc chắn người ta không thể làm giàu nhờ nghề này được. Vào những thế kỷ trước, các bé gái xuất thân từ những gia đình nghèo ở nông thôn thường bị cha mẹ bán cho một chủ tiệm trà. Để đào tạo được một Geisha, các chủ tiệm trà thường phải đầu tư rất nhiều, từ việc trả tiền bán con cho cha mẹ, tới các khoản đầu tư vào hình thức bên ngoài của một Geisha như là bộ kimono, phấn son, nhạc cụ. Nên ngay từ ngày đầu tiên đặt chân vào một tiệm trà, các bé gái học việc đã phải gánh một khoản nợ rất lớn. Nhưng chỉ khi được học các bộ môn nghệ thuật để trở thành một Maiko, Keiko, rồi cuối cùng là Geisha, các em bắt đầu bằng công việc tay chân của một người giúp việc như làm việc nhà, giặt quần áo cho các chị, phục vụ tiệc trà khi các chị có khách. Giai đoạn đầu tiên, các em chỉ theo và quan sát các chị cả. Các em không có khách nhưng vẫn có thể tham gia vào các buổi tiệc buổi tối. Ngoài quan sát, các em còn phải học cách mặc áo kimono, học nghệ thuật giao tiếp và các trò chơi khác nhau. Trong vòng 5 năm sau đó, các em phải liên tục học nhiều kỹ năng khác như học các điệu múa truyền thống, chơi nhạc cụ, thường là đàn lút hay đàn tam huyền. Sau đó là nghệ thuật ứng xử. Vào độ tuổi đôi mươi, các em được lên chức Geiko. Nhà nghiên cứu Frédéric Houston ngược dòng lịch sử để giải thích về nguồn gốc nghề Geisha.
Il y avait des artistes de la cour impériale qui dansaient pour entretenir les enfin pour divertir la noblesse. On les appelle les shirabiyoshi.
Trong thời kỳ bình an, chúng ta có thể thấy rất nhiều vũ nữ triều đình ca múa để mua vui cho tầng lớp quý tộc. Đây được coi là một kiểu tổ nghề của Geisha. từ geisha xuất hiện vào giữa thế kỷ 17, dưới thế kỷ Edo và được sử dụng tại các phòng trà trong những khu phố vui chơi giải trí. Sau này chính quyền quyết định quy hoạch riêng các khu phố này cho nghề geisha, đồng thời gộp luôn cả gái mãi dâm và đặt tên là khu phố cấm. Lúc đầu, cả nam và nữ giới đều có thể trở thành geisha. Geisha nam được gọi là otoko geisha, còn geisha nữ gọi là onna geisha. Có một giai đoạn, chính quyền Shogun quyết định cấm nữ giới hành nghề này, nên cụm từ geisha được dành riêng cho nam giới. Tuy nhiên, nữ giới vẫn tìm cách hành nghề bất hợp pháp, chọn một nghệ danh nam và mặc trang phục nam giới để che giấu thân thể. Đúng là dưới lớp phấn son trang điểm, rất khó nhận ra được đâu là phụ nữ, đâu là đàn ông. Sau đó vào khoảng giữa thế kỷ 18, thời kỳ Horeki hay còn gọi là bảo lịch, cụm từ geisha lại chỉ dành riêng cho phái nữ. Đàn ông vẫn tiếp tục hành nghề này, nhưng dưới một tên gọi khác là Taikomoshi, tạm dịch là người mang trống, một nghề từng tồn tại trước nghề geisha. Cũng trong giai đoạn này, đạo luật tướng quân cấm geisha hành nghề mãi dâm, có nghĩa là geisha chỉ chuyên về làm nghệ thuật và mua vui cho khách hàng bằng nghệ thuật, chứ không phải bằng xác thịt.
La geisha qui est quelqu'un qui normalement exerce un art qui divertit par l'art, mais pas par un service sexuel.
Thế nhưng, những cô gái geisha lại bị dồn vào sống chung trong khu đèn đỏ. Thời kỳ đó ở Tokyo, nổi tiếng nhất là Yoshiwara. Một số người từ chối sống cùng khu phố mại dâm nên bỏ ra ngoài. Họ hợp sức mở các trường đào tạo tại các khu phố như Gion ở Kyoto hay Fukagawa ở Tokyo. Người ta gọi họ là geisha thành phố nhằm phân biệt với geisha tại các khu phố đèn đỏ ở ngoại ô hay tại các cửa ô thời trước.
Ces geisha de ville vont clairement établir une distinction géographique avec les prostituées.
Các geisha thành phố gây dựng thanh danh và sống tách biệt hẳn nhau về mặt địa lý. Dường như giữa geisha thành phố và geisha khu đèn đỏ có sự cạnh tranh ngấm ngầm, vì geisha khu đèn đỏ thường hay vượt giới hạn giữa hai nghề, geisha và mãi dâm, dù luật pháp nghiêm cấm. Thật ra đôi khi chỉ vì lý do kinh tế, do phải cạnh tranh giành khách hàng, nên họ chấp nhận mọi yêu cầu của khách. Và để phân biệt với gái mãi dâm, từ năm 1779, các geisha được ghi tên vào các danh sách riêng, có nghĩa là có hai sổ đăng ký riêng, và gần một thế kỷ sau, vào năm 1872, nghề này đã được chính thức công nhận trong hệ thống chính trị mới của triều đại Minh trị và geisha hoàn toàn tách biệt khỏi nghề mãi dâm.
Donc en 1872, la profession aussi va être reconnue par le nouveau pouvoir, le nouveau système politique de Meiji, pareil dans une catégorie bien distincte de la prostitution.
Geisha thời hiện đại tiếp tục công việc trước đây, có nghĩa là người mua vui trong những bữa tiệc. Dĩ nhiên, trong những sự kiện như vậy thường có nhiều geisha. Các cô gái trình diễn các điệu múa truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác, ca hát và chơi những nhạc cụ cổ truyền Nhật Bản. Họ được đào tạo để có thể tiếp chuyện một cách tinh tế và cùng chơi một số trò tiêu khiển với khách hàng. Nói một cách ngắn gọn, những geisha hoàn toàn biết cách thích ứng với nhu cầu, sở thích và tính cách của mỗi khách hàng. Nhờ đó, mỗi bữa tiệc được biến hóa theo yêu cầu của khách, dĩ nhiên là trong giới hạn nghề nghiệp cho phép. Vậy, làm thế nào để có thể liên lạc được với một geisha và một buổi tiệc sẽ diễn ra như thế nào?
Déjà, n'importe qui ne peut pas devenir client. Enfin, pour être client, il faut certes avoir des moyens parce que...
Đúng là không phải ai cũng có thể tiếp xúc được với một geisha. Để trở thành khách hàng, dĩ nhiên họ phải có điều kiện tài chính. Ví dụ, để vui chơi cùng một geisha trong vòng 2 tiếng đồng hồ, khách hàng phải trả một khoản thù lao chừng 500 euro. Dĩ nhiên, đây chỉ là con số tương đối, vì người ta không bao giờ tiết lộ giá của một geisha. Ngoài ra, còn phải thêm chi phí cho bữa ăn hay tiền thuê phòng. Như vậy, tổng số tiền có thể lên tới 800 euro cho 2 giờ. Ngoài lý do tài chính, khách hàng còn phải tôn trọng một số nghi lễ. Như vậy, họ phải có trình độ văn hóa, chứ không phải chỉ có tiền là đủ. Để trở thành khách hàng của một geisha, người ta không thể tự động tới một phòng trà và yêu cầu một geisha. Họ phải được một người khách quen của phòng trà đó giới thiệu và bảo lãnh khách hàng mới. Về mặt tình dục, người tham gia phải tôn trọng những quy định về cách hành xử. Về mặt tài chính, đảm bảo không quy hóa đơn. Vì họ không yêu cầu khách hàng thanh toán ngay sau buổi tiệc, mà hóa đơn sẽ được gửi vào cuối tháng. Sau đó khách hàng mới lấy hẹn. Tại buổi tiệc, ngoài các món ăn truyền thống của Nhật Bản, nhưng thường không do phòng trà chuẩn bị, mà được đặt từ các nhà hàng khác, dĩ nhiên còn có trà và thường xuyên là rượu. Trong bữa ăn, geisha biểu diễn nghệ thuật và nói chuyện với khách hàng. đối với những khách quen. Họ thường lui tới một phòng trà duy nhất và chỉ gặp một geisha quen. Còn nếu la cà hết từ phòng trà này sang phòng trà khác, người khách sẽ bị đánh giá thấp. Có thể nói là bữa tiệc diễn ra khá đơn giản. Khách hàng có thể bắt đầu buổi tiệc bằng một vài trò chơi như thách nhau uống rượu hay chuốc rượu cho nhau, sau đó geisha ca múa hay đàn hát. Thông thường khi một geisha múa thì các thầy dạy là phụ nữ hay các nhạc sư đệm đàn.
Souvent en fait quand elles vont danser, bah, les instruments seront joués par soit des maîtres, des femmes d'un certain âge en fait qui sont soit d'anciennes geishas, soit des professeurs de musique.
Geisha ở cố đô Kyoto, Nhật Bản dường như không mấy thay đổi từ thế kỷ 17 tới nay. Thu mình trong bộ kimono thít chặt, khuôn mặt phủ phấn trắng, các geisha, hay đúng hơn là geiko, lướt dọc các con phố lát đá tại khu phố Jong để đến cuộc hẹn tại các phòng trà. Rất ít khi trả lời báo chí, Kikumaru, năm nay 31 tuổi, một geiko nổi tiếng tại cố đô Kyoto, thổ lộ với phóng viên của AFP rằng: "Mọi người cứ hình dung đây là một nghề thú vị, nhưng đây lại là một cuộc thử thách thật sự. Chúng tôi phải hy sinh tuổi thơ để tập luyện trở thành geisha, và nhiều khi chỉ muốn bỏ ngang. Vì thế, phải vượt qua được những giai đoạn nản lòng như này." Thời điểm khiến các thiếu nữ học việc thấy tủi thân có lẽ là lúc gặp bạn cùng trang lứa tới trường, Kikumaru kể lại. Một mai cô đang trên đường tới một buổi chiêu đãi mà gặp một nhóm học sinh mặc đồng phục. Cô ấy thường hình dung ra sau buổi học, các bạn sẽ đi ăn chung với nhau, trong khi em đó phải quỳ gối trên một chiếc thảm. Cô bé không có cuộc sống riêng, phải sống chung với ba hoặc bốn thiếu nữ khác, và bị cấm sử dụng Facebook hay bất kỳ mạng xã hội nào. Geisha được đánh giá là người giúp bảo vệ và duy trì bản sắc văn hóa, truyền thống của Nhật Bản đang dần bị mai một. Trở thành một geisha không chỉ đòi hỏi niềm đam mê với nghề, mà còn cần tính nhẫn nại, sự bền bỉ và sự hy sinh.
Come in again, shine. I'll soon be.
Quý vị vừa theo dõi xong tạp chí Nghề Geisha tại Nhật Bản, nghề nối liền truyền thống, tạp chí do Thu Hằng biên soạn, ngày mai thứ Bảy, 13 tây tháng 2, 2016, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Tú Anh, góc vườn âm nhạc tuần này, Lê Hải xin nói về một ca khúc Nhật Bản nổi tiếng một thời, Koibitoyo. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây xin tạm ngưng. Ban Việt ngữ xin trân trọng cảm ơn quý thính giả, hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý thính giả nghe nhạc phẩm Wish do ca sĩ Zazie trình bày.